Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong một thuế vụ hàng tuần để mang lại những thông tin cho quý vị, nhất là nhân mùa thuế này, thì trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc. Xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, đó là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Vậy mà kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, hôm nay thì anh gửi đến quý thính giả đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nhân mùa holiday long weekend tới đây đó anh, và cũng gần đến hết năm tài khoá đó, thì sở thuế có đưa ra một vài khuyến cáo về việc mà khai khống tiền thuế cho những căn nhà nghỉ mát. Thì như chúng ta biết là thường là những cái lúc mà holiday đó thì những nhà nhiều người ta có cái holiday house thì đến đó để mà nghỉ đâu, thì đó là họ cho biết là có những khuyến cáo về việc mà khai khấu trừ cho những cái căn nhà đó đó anh. Và sau đó là cũng có đưa ra một cái media release, tức là cái thông cáo báo chí đó, nói về cái những mưu mẹo lừa đảo mà chúng ta cần để mà lưu ý tới đó anh. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về những cái phần đó.
Dạ vâng, như anh nói thì đây là phần dính líu đến những người mà có nhà cho thuê, họ có thể khai để khấu trừ thuế. Còn thưa anh, những người mà đi thuê đó, đặc biệt là những người mà dụ các vị dân cử hay là dân biểu thượng nghị sĩ, có lẽ cũng được khai trừ thuế cái vấn đề thuê nhà nghỉ mát không anh?
Dạ thưa anh, thì cái luật thuế đó anh, nó áp dụng đồng đều với nhau hết. Tức là nếu mà họ là người, mình là người đi thuê, thì tức là nếu mà mình dùng cho công việc của mình, tức là mình không cần biết là cái chỗ nào, nhưng mà cái nơi đó là cái nơi mà để mà mình đi đến đó mà nó liên quan tới công việc làm ăn của mình, thì mình có thể mình khai khấu trừ thuế. Thường là những cái gì dân cử hoặc dân biểu hoặc là những người mà làm việc cho các cơ quan chính phủ hoặc là công sở, thì hoặc là những cái cơ công ty lớn đó, thường là họ cũng cho mình một cái phụ cấp để mà mình đi nghỉ, đi làm việc ở những nơi xa nhà đó anh. Thì cái phần đó là nó mình cũng có được quyền mình khai nếu mà mình chứng minh được, hoặc là nếu mà mình có tự làm một cái business earn của mình, thì nếu mà mình đến những cái nơi đó để mà có công ăn việc làm, để mình chứng minh được là mình đi đến đó để mà vì công việc chứ không phải là để nghỉ mát, thì là mình được khai khấu trừ ra. Cái phần mà sở thuế chú trọng đến á, không phải là cái người cho đi thuê nhà, mà cái người mà mướn nhà cho mướn cái holiday house. Lý do mà sở thuế đưa ra một cái khuyến cáo này đó là theo cái tìm hiểu của sở thuế, điều tra của sở thuế đó, là trong năm vừa qua đó có một số rất là lớn những người mà khai khấu trừ thuế cho những cái nhà mà cho mướn, đặc biệt là những cái nhà mà nghỉ mát, thì trong đó đó là họ thấy là có một số á, khai không có đúng. Cái thứ nhất á, là họ khai cái căn nhà đó, căn nhà nghỉ mát đó có thể là khai khấu trừ thuế nó hơi cao, hoặc là có thể là không có cho mướn nữa mà để giữ đó, và cũng tức là không có thật sự là muốn cho mướn cái căn nhà đó, họ gọi là genuinely available for rent, tức là không có cho mướn thật sự nhưng mà chỉ để lên quảng cáo đồ này nọ để mà cho mướn mà thôi.
Dạ vâng thưa anh, trước khi đi sâu vào chi tiết vấn đề này thì thưa anh, tôi thì không có cái nhà nào nghỉ mát cho thuê, không biết anh Lộc có nhà nào nghỉ mát cho thuê không thưa anh Lộc?
Dạ tôi không có anh.
Dạ
có
vâng.
Nhà ở là cũng vui.
Dạ vâng. Đây là cái đề tài mà có thể là liên quan đến một thiểu số những người có nhà không những là ở mà còn có những nhà ở bãi biển hay là những cái vùng nào để nghỉ mát cho thuê. Thì thưa anh, thường thường những cái vấn đề khai này đó, tại sao lại sở thuế lại phải cảnh cáo vậy anh? Là thế nào? Anh nói hồi nãy là thì khai quá số tiền hay là không có cho thuê mà khai có, phải không anh?
Dạ đúng rồi anh, là tức là cả hai đó. Thứ nhất đó là theo cái điều tra của sở thuế đó, thứ nhất đó là mình khai khi mà mình không có thật sự là mình cho mướn để rồi bắt đầu, tại vì mình có thể là mình dùng cái nhà đó trong một cái thời gian và sau đó mình để trống, thì thay vì để trống thì mình có để lên để mà cũng như là mình để lên cho mướn, nhưng mà thật sự là trong mình không có sẵn sàng để mà cho mướn, hoặc là cái căn nhà ở những cái nơi mà có thể là không cho mướn được này nọ đó. Bởi vì là khi mà sở thuế họ điều tra thì họ tìm ra được những cái lỗi lầm này, thì họ đưa ra một cái thí dụ cụ thể đó là thí dụ như là mình cho mướn, mà cho mướn với cái giá rất là thấp, giả tỷ cho bạn bè hoặc là cho người quen rồi mướn thôi, thì cái đó đó là cũng là một trong những cái mà sở thuế cũng khuyến cáo là mình chỉ được khai khấu trừ, nếu mà mình có khai khấu trừ đó là cái số tiền nó không quá cái số tiền mà mình cho mướn. Tức là giả tỷ cái giá thị trường cho mướn là khoảng 400 đồng, nhưng mà mình cho mướn có 200 thôi, thì mình chỉ khai thuế khi mà mình chỉ khai cái chi phí tới 200 thôi, chứ nếu mà lỗ thì mình không khai được. Thì họ đưa ra một cái thí dụ á, người thọ thuế phải đóng lại cho sở thuế là trên 45.000 đồng cái tiền mà khai những cái chi phí mà trên cái số tiền đó. Tại vì khi mà họ cho mượn cho gia đình hoặc là bạn bè mướn mà với cái giá nó thấp ra, thì nhân đó thì sở thuế cũng họ cũng khuyến cáo đó là họ có những cái phương thức để mà điều tra những cái việc lỗi lầm đó, và khuyên chúng ta là nên cẩn thận. Thứ nhất á, là chúng ta phải khai những cái lợi tích mà chúng ta tìm được trong cái việc mà cho mướn nhà, mặc dù nhà đó là cái nhà holiday house. Và cái thứ hai đó là những cái sổ sách mà chúng ta phải giữ rõ ràng để mà chứng minh được là thứ nhất căn nhà đó mặc dù là không có cho mướn, nhưng mà mình đã có cái chứng minh thật sự là căn nhà đó là đang được cho mướn hoặc là để lên market mà cho để lên thị trường cho mướn nhưng mà không có người mướn anh. Cái mà họ cũng khuyến cáo đó là không thể là dùng cái cũng như là mình nói mà mình quảng cáo qua một cái người real estate agent hoặc là qua một cái online site nào đó thì chưa chắc là nó đầy đủ để mà chứng minh được căn nhà đó để mà thật sự là mình cho mướn. Tại vì như chúng tôi trình bày đó, nó có những cái điều kiện để mà chứng minh được là mình thật sự là mình cho mướn.
Dạ vâng. À, thưa anh, cái câu chuyện lúc nãy anh nói rằng cho bạn bè mướn hoặc người thân mướn giá rẻ thì trường hợp đó là sở thuế khuyến cáo. Nhưng mà giả sử như hạn như một ngôi nhà ở bãi biển mà vào cái mùa cao điểm đó, thông thường là cho mướn khoảng chừng thí dụ như là 400 đô la một tuần, thì người chủ này lại cho mướn cao hơn, lấy số tiền mặt bằng 600 đô la chẳng hạn. Nhưng mà khai thuế chỉ khai có 400 như là giá thị trường, thì cái chuyện này thì anh thấy thế nào?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi cũng trình bày nhiều lần anh, cái quan trọng đó là cái số tiền mà mình cho mướn thì thật sự là khi mà mình đăng quảng cáo thì mình phải để quảng cáo là cái số tiền đó mình mướn cho mướn là bao nhiêu, thì cái theo cái giá thị trường lúc đó. Nếu mà mình cho mướn thấp quá thì sở thuế có thể là hỏi mình là nói tại sao mà cho mướn cái số tiền nó dưới cái phần đó, là thay vì cái số tiền nó là phải 800 ví dụ như vậy là cái số tiền mà mình nhận được, thì có thể là họ hỏi mình, hoặc là có thể là những cái chi phí mà mình khai khấu trừ, tại vì cái chi phí để mà cho cái căn nhà đó có thể nó cao, mà nếu mà mình khai thấp thì sở thuế sẽ không có cho mình khai những cái chi phí lỗ lã, tức là dùng cái negative year end, có thể là không được khai được nhiều, tức là khai được tới cái mức mà là cái giá mà mình cho mướn thôi, chứ không có được mà khai nhiều hơn đó. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, phụ trách An Tôn. Dạ vâng, dạ, có những trang mạng nào để cho những người quan tâm tới có thể vào xem được không anh? Dạ.
Dạ thì có những cái website của sở thuế đó anh, nó gọi là Holiday Home. Thì đó, nếu mà mình muốn biết thêm chi tiết về cái cách thức, phương thức mà để sở thuế có những cái câu hỏi mà họ cho và những câu trả lời để mà cho biết chúng ta biết là làm cách nào để mà chứng minh được là chúng ta thật sự là cho cái căn nhà đó cho mướn, hoặc là cái nếu mà về tổng quát về cái việc nhà cho mướn á, thì nó gọi là rental properties á, thì chúng ta cũng có thể vào cái trang mạng của sở thuế ở ato.gov.au/holidayhomes, thì chúng ta sẽ biết có thêm các chi tiết về cái phần đó đó anh. Hoặc là quý vị cũng có thể vào cái trang mạng nó gọi là ato.gov.au/rental.
Dạ vâng. Thưa anh, làm sao biết được căn nhà đó thực sự là cho mướn hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo họ khuyến cáo đó là sở thuế cho biết là nếu mà mình thật sự mình muốn là cho mướn á, để mà được khai khấu trừ cho tất cả các chi phí, mặc dù là mình không có lấy lợi tức từ cái đó, tức là mình phải quảng cáo một cách là rộng rãi hơn, rộng rãi để mà thật sự là mình muốn tìm khách, chứ không phải ví dụ như là mình quảng cáo trong cái cho một số người nhỏ người thôi, ví dụ như tại chỗ làm của mình, cơ sở đó cho đó, hoặc là qua cái mình nói chuyện truyền truyền miệng với nhau, hoặc là mình chỉ cho mướn cái thời gian mà nó gọi là không phải là cái mùa holiday, tức là cái lúc mà nghỉ là chắc có thể là không có ai mướn, tại vì cái khu đó là khu nghỉ mát, khu holiday, mà lúc đó thì mình không có cho mướn, mà mình chỉ cho mướn những cái nơi khác, những cái thời gian khác đó anh, hoặc là cái địa điểm và cái nhà, có thể là cái nhà nó quá cũ hoặc là không thể ở được, rồi nhà mình có thể là sẽ không có ở, hoặc là mình đưa ra những cái điều kiện nó khó khăn để mà, tức là không muốn người ta ở, không muốn người ta đến mặc dù người ta đủ điều kiện, hay là có thể là cái giá mình đưa lên nó quá cao, tức là mình không muốn người ta vô ở để mà mình cứ dùng đó mình chạy, để mà thực sự đó là những cái mà họ khuyến cáo mình là cũng cẩn thận về cái đó.
Dạ, thưa anh, theo trường này thì có 4 cái điều kiện mà cần nên xem xét, thì thưa anh, 4 điều kiện này như thế nào, anh có thể trình bày cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ, thì cái điều kiện đầu đó anh, tức là mình phải quảng cáo nó rộng rãi này nọ để mà chứng minh được cái phần đó như tôi trình bày. Cái điều kiện thứ hai đó là cái nơi hoặc là cái điều kiện của các nhà để mà nó dễ dàng để mà cho người ta ở, tức là mình phải sửa soạn, mình làm thật sự để mà mình cho muốn người ta đến ở, cho nó đúng theo như vậy đó anh. Hoặc là cái nơi trốn của mình có thể là nó cũng xa quá, hoặc là nó không có tiện, thì đó là những cái mà sẽ thấy họ sẽ coi dựa theo đó. Hoặc là như chúng tôi trình bày, có thể là mình đưa cái giá nó quá cao, hoặc là mình nói là mình cho mướn nhưng mà thật sự cho mướn cái giá quá thấp, tức là cho gia đình hoặc là bạn bè mướn á, thì trong cái thời gian đó nó gọi là trong cái, nếu mà mình cho bạn bè hoặc là người thân mình mướn mà với cái giá thấp á, là như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, là chúng ta chỉ được khai khấu trừ thuế cho các chi phí liên quan tới cái căn nhà đó trong cái thời gian đó bằng với cái số tiền mà mình tính theo cái tính tiền cho mướn mà thôi, chứ không quá. Nếu mà ví dụ như nếu mà mình có những cái chi phí trong cái thời gian đó mà nhiều hơn cái số tiền mà mình khai khấu trừ lại, thì sở thuế sẽ họ bắt mình là phải giảm xuống là bằng cái số tiền đó thôi chứ không được hơn. Và cái cuối là cái phần cuối cùng là, tức là người ta có người đến mướn nhưng mà mình nói thôi mình kiếm lý do này lý do nọ để mà mình từ chối họ, thì đó là những cái mà sở thuế sẽ coi đến để mà coi mình có thật sự là mình cho mướn hay không.
Dạ vâng. Về vấn đề này thì thưa anh, những lý do nào mà sở thuế chấp nhận, chẳng hạn như là người đi nghỉ hè đó có thể dẫn súc vật theo, mèo chó, thì mình là chủ nhà mình có quyền từ chối không anh?
Dạ, thì đó là nếu mà cái đó thì mình có thể mình để thẳng trước đầu tiên đó anh, tức là mình không phải chọn lọc theo người, nhưng mà mình phải để trước là cái khi mà mình quảng cáo rộng rãi đó, nó có nhiều cái điều kiện để mà mình thật sự nếu mà mình muốn cho mướn đó, thì là mình cũng tìm đủ cách để mà mình quảng cáo hoặc là mình đưa ra những cái điều kiện mà nó dễ dãi cho người ta. Tức là có những cái điều kiện đó thì mình có thể mình để vô lúc đầu, chứ không thể nào mà mình đợi tới khi mà người ta thật sự người ta muốn đến mướn, nhưng mà giả sử cái người đó mình không, mình nói là thôi mình không cho mướn như vậy, thì họ sẽ coi nhiều cái điều kiện, nhiều cái tiêu chuẩn mà mình áp dụng khác nhau đó, để mà coi mình có thật sự là mình muốn cho mướn hay không. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn về các vụ lừa đảo thì sở thuế có những lời khuyên nào thưa anh?
Dạ thì mới vừa tuần này đó anh, thì sở thuế cũng có đưa ra một cái thông cáo báo chí để mà nhắc nhở chúng ta là những cái chi tiết cá nhân và những cái tiền mà chúng ta nhận được đó, rất là quan trọng, bởi vì là nên cẩn thận, nhất là những cái chi tiết cá nhân hoặc là chi tiết về nhà băng đồ này nọ đó anh. Sở thuế cũng cho biết là có 48.000 trên 48.000 trường hợp mà báo cáo như sở thuế giữa tháng 7 tới tháng 10 năm vừa qua đó, tức là họ thấy là và năm nay đó, họ thấy là từ tháng 1 tới tháng 5 năm nay đó, là họ thấy là nó tăng lên tới 5 lần như vậy. Do đó sở thuế họ khuyến nhắc nhở chúng ta đó, là chúng ta phải cẩn thận về cái việc mà cho cái những cái chi tiết cá nhân cho những cái người mà người ta điện thoại đến, người ta hỏi hoặc là cung cấp cho những người mà không đúng đó anh. Tại vì đó là những cái mà có nhiều trường hợp đó, và 17.000 cái trường hợp đó, báo cáo cho sở thuế trong năm nay đó, mà trong đó là 110 mấy người đã đưa cho 1.5 triệu bạc cho những cái người mà lừa đảo chúng ta. Thì đó, tức là đưa những cái chi tiết cá nhân, ví dụ như số thuế hoặc là những cái này nọ đó, thì rất là quan trọng. Chúng ta phải cẩn thận cái phần đó.
Dạ vâng, thưa anh, có những cái chỉ dẫn nào để tránh được những cái lừa đảo này trong thời gian mà khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì mình phải cẩn thận khi mà mình cho cái những cái đưa những cái hồ sơ chi tiết cá nhân của mình đó, thì mình phải đưa cho những cái nơi nào mà mình tin tưởng và những cái cơ quan nào cần thật sự cần đến những cái phần đó. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng phải cẩn thận về cái nếu mà mình dùng cái máy hệ thống computer hoặc là máy iPhone của mình để mà mình có thể mình phải thay đổi password thường xuyên, hoặc là có những cái antivirus software đó anh, để mà giữ cho nó cẩn an toàn. Hoặc là có những cái mà họ gửi cái những cái SMS, tức là những cái message họ gửi đến mình yêu cầu mình, hoặc là email cung cấp cho họ những cái chi tiết cá nhân, hoặc là cái financial information, tức là chi tiết về cái sổ băng của mình đó ra, thì chúng ta cũng phải cẩn thận là đừng có để cho họ cung cấp những cái đó. Tại vì có nhiều khi á, họ đến họ giả dạng là những cái nơi, những cái cơ quan này cơ quan nọ, họ nói là họ sẽ mình được cái tiền bồi hoàn, hoặc là có những cái đồ tặng phẩm đồ này nọ, thì yêu cầu chúng ta là click vào một cái cơ quan nào đó, tức là bấm vào cái nút để mà chuyển qua bên đó rồi bắt đầu cung cấp những chi tiết, thì chúng ta phải nên cẩn thận là cái đó có nhiều cái nó giả dạng như vậy để mà nó họ dụ cho mình để mà vào những cái website của họ. Do đó chúng ta cũng cẩn thận vậy, đừng có cho cái sổ băng đồ này nọ, chi tiết băng về của mình đó, ngân hàng đồ đó. Thì nếu mà chúng ta biết được có những cái trường hợp như vậy, hoặc là có những cái trường hợp bị lừa đảo hoặc là gì đó, thì chúng ta có thể liên lạc với sở thuế qua số là 1800 008 540.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, thì đó là những cái cảnh báo mà sở thuế đã đưa ra. Thưa anh Lộc còn nói gì thêm nữa không ạ?
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Thì xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin kính chào anh Tân Lộc.